Trong khóa tu thiền Vipassana thứ 32, thầy kính gửi đến quý vị đề tài hạnh phúc phải do chính mình ban tặng. Khó tu tập và vượt qua nhất đó chính là sự chấp vào cảm xúc. Trong tiếng Pali và Sanskrit, cảm xúc là Vedana. Trong kinh Tứ Niệm Xứ đó, Đức Phật đề cập đến ba nhóm cảm xúc với năm loại khác nhau. Asuka Vedana, tức là hạnh phúc, khổ đau, gồm có khổ tâm và lo lắng. Thực ra thì từ khổ tâm và lo lắng đó, chúng ta kéo theo hàng trăm các loại cảm xúc tiêu cực khác. Gốc rễ của cảm xúc khổ đau là do chấp vào cái tôi dưới hình thức tự ái, tự trọng, mặc cảm, tự ti. Hãy tự soi gương cảm xúc xem là mình bị vướng kẹt vào phương diện nào trong các phương diện chấp ngã nêu trên. Người mặc cảm lúc nào cũng thấy rằng mình bị phê bình, bị chỉ trích, bị nói xấu, bị phân biệt đối xử, bị khinh thường, bị coi không ra gì. Từ đó cường điệu quá nỗi khổ niềm đau lên. Thái độ ứng xử tiêu cực kéo theo sau đó là không muốn đi đến nơi mà mình bị những thứ này. Rồi sau một thời gian đó, khi mà vắng mặt khỏi nơi mà mình thường mặc cảm tự ti đó, làm cho người đó có thói quen ở riêng một mình là hạnh phúc. Không tiếp xúc, không chơi với bạn bè, không tương tác với ai là hạnh phúc. Sau một thời gian đó, rơi vào sự trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực, nói lời tiêu cực, ứng xử tiêu cực. Rồi nếu lo lắng triền miên không dứt, sau một thời gian mất ngủ, dẫn đến rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, rối loạn ứng xử, và luôn luôn nghĩ đến sự tuyệt vọng. Cảm xúc và hạnh phúc Sukha Vedana được Đức Phật mô tả trong kinh Tứ Niệm Xứ qua hai trạng thái tiêu biểu thôi: sự thoải mái và hoan hỷ. Mới bắt đầu tu tập đó, chúng ta cần phải thay thế các cảm xúc tiêu cực bằng các cảm xúc tích cực, đó là thoải mái và hoan hỷ. Thoải mái là một trạng thái hạnh phúc do chính mình tạo ra. Hoan hỷ thì gồm có hai phương diện: hoan hỷ với chính mình qua việc trải nghiệm chân lý Phật, tìm niềm vui trong chân lý Phật, tìm niềm vui trong thiền, tìm niềm vui trong phụng sự nhân sinh, tìm niềm vui trong các giá trị tốt đẹp, vân vân. Và khi làm các phương diện tích cực cho đời, cho đạo, cho nhân sinh, chúng ta được ghi nhận bởi những sự tán dương công đức mà ngày nay đó, đó là các hình thức bằng khen, bằng tuyên dương, bằng công đức, rồi các giải thưởng, các danh hiệu, các huy hiệu ở cấp khu vực, thành phố, quốc gia, thế giới, vân vân. Và đừng nên chối bỏ những thứ đó, vì chối bỏ những thứ đó là một thứ chấp ngã dưới dạng phủ định. Tiếp nhận những thừa nhận của người khác giúp cho chúng ta hoan hỷ, và đó là một trạng thái tích cực cần phải phát huy, thay thế các cảm xúc khổ đau và căng thẳng bằng sự hoan hỷ và thoải mái, là việc mà những người tu tập cần phải làm. Khái niệm tu tập trong Pali là Phavana, có nghĩa đen đó là phát triển tâm. Các hoạt động tín ngưỡng mà quý vị tham gia ở tại các chùa như là lạy Phật, niệm Phật, tụng kinh chỉ là những phương tiện hỗ trợ thôi. Và rất nhiều người nghĩ rằng là đó là chuyên tu. Dĩ nhiên đó là những hỗ trợ rất tích cực. Cốt lõi của tu tập theo tinh thần Phật dạy đó là phát triển tâm. Xuất phát của phát triển tâm là thay thế cái tiêu cực với cái tích cực. Và khó vượt qua nhất đó là làm chủ được cảm xúc. Ở mức độ tu tập cao hơn đó, hành giả đó phát triển upekkha, trạng thái thản nhiên, vốn vượt lên trên trạng thái vô cảm. Vô cảm là mình đã chết trái tim nhân ái, chai sạn tấm lòng từ bi, vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của nhân loại, của người thân, của gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Vô cảm là một thương tổn cảm xúc. Có khi nó bắt nguồn từ việc chấp vào cái tôi, mình là quan trọng, mình là trung tâm, mình là bản lề. Do đó, mong mỏi mọi người quan tâm đến mình, hỏi han mình, chăm sóc mình, vỗ về mình, cho nên nỗi khổ niềm đau của ai, của người thân, mình không quan tâm đến. Nói chi là người dân. Thái độ vô cảm là một sự ích kỷ lớn, một trạng thái cảm xúc tiêu cực, mang tính hủy diệt các mối quan hệ xã hội. Thản nhiên đó là trạng thái tâm lý tích cực và là trạng thái cảm xúc tích cực nhất. Khi chúng ta đối diện trước các nghịch cảnh, tiếp xúc với những con người không thích, thậm chí đó là những người đã từng gây oan chuốc họa, tạo ra nhiều sự lận đận trong các mối quan hệ xã hội, chúng ta không nên xem họ đó là kẻ thù. Trở nên thản nhiên, điềm tĩnh, sâu sắc, không phản ứng khổ đau, cũng không đổ dồi vào lửa, cũng không thách thức. Nhờ sống trong trạng thái upekkha, con người thản nhiên đó, tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp đặt các gánh nặng bất hạnh xuống, khép lại các nghịch cảnh, đạt được sự thành công, dầu đó là lập nghiệp đời hay là tu tập đạo. Như vậy, trong ba loại hình cảm xúc tiêu cực, tích cực và thản nhiên, thì tích cực đó là trạng thái cảm xúc mà chúng ta cần phát huy ở giai đoạn một. Trong việc tu tập giai đoạn hai đó, thì phải thay thế cảm xúc tích cực với cảm xúc thản nhiên. Thì sự tu tập cảm xúc mới thật sự được trọn vẹn. Dĩ nhiên là không mấy người trong chúng ta đạt được trạng thái thản nhiên đó. Như vậy, ở mức độ đơn giản, nỗ lực trải nghiệm được hạnh phúc và sự hoan hỷ là được. Chúng ta phải nhận thức rằng hạnh phúc đó do chính mình tạo ra. Có rất nhiều người ngộ nhận từ cái điểm xuất phát: chồng tôi phải là cái máy tạo ra hạnh phúc cho tôi, vợ tôi phải là nhà xưởng tạo ra hạnh phúc cho tôi và gia đình, bạn bè tôi, cha mẹ tôi, con cái tôi, người thân tôi phải là những công cụ tạo ra hạnh phúc và phục vụ hạnh phúc cho tôi. Kỳ vọng đó không có gì là sai, nhưng mà nhận thức đó là một vấn đề. Do vì điểm xuất phát á trật, cho nên á những người như vậy càng chìm sâu ở trong sự tuyệt vọng, mà bắt đầu của nó là những sự thất vọng. Chính bản thân mình cũng đâu có hoàn thiện, rồi đối chiếu kỳ vọng cái sự hoàn thiện ở người khác, theo đó chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc. Vậy hạnh phúc đó là hạnh phúc có điều kiện, hạnh phúc đi từ bên ngoài. Một hạnh phúc đó, được treo lơ lửng ở trên bầu trời, đang khi trên thực tế nó phải nằm ở trên mặt đất, mà ai cũng có thể tiếp xúc được, tương tác được, trải nghiệm được, tiêu thụ được. Bỏ sự kỳ vọng, không bận tâm đến tiêu chí hóa, không cường điệu vấn đề, không chấp vào sự cầu toàn của những người khác, các bạn sẽ phát triển được trạng thái hạnh phúc dưới dạng hài lòng. Từ lúc đó đó, sự hài lòng là một trạng thái tích cực do chúng ta tạo ra. Còn hài lòng do người khác đánh giá mình là khó lắm. Nếu chẳng may làm việc với một ông sếp, bà sếp theo chủ nghĩa cầu toàn thì các bạn không bao giờ có được hạnh phúc. Vì tiêu chí họ đặt ra quá cao, mà chính họ còn không đạt được, người khác làm sao đạt được? Nếu người khác đạt được đẳng cấp đó thì họ đã có thể ra làm chủ rồi, trở thành ông sếp mới, bà sếp mới rồi. Kỳ vọng mình hài lòng được tất cả mọi người đó là một sai lầm lớn. Nghĩa là chúng ta cứ phải nỗ lực hết mình, làm tất cả những gì có thể, làm đúng phương pháp, kiên trì, nhẫn nại, chịu đựng tích cực. Kết quả thế nào, hoan hỷ, chấp nhận thế đó. Cái đó là tự hoan hỷ. Nó khác với thỏa mãn, tự hào tự đại. Những người tu học Phật á, phải hiểu sâu về luật nhân quả. Nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện xã hội như vậy, thể chế chính trị như vậy, luật lệ như vậy, nỗ lực như vậy, cộng sự như vậy, duyên như vậy, thì kết quả phải là như vậy thôi. Cứ ghi nhận đơn giản như thế thì lúc đó đó trạng thái tự hài lòng trên nền tảng biết đủ giúp cho chúng ta chu cấp hạnh phúc cho bản thân. Ở góc độ này hạnh phúc không có gì là quá khó, quá đạt, khó đạt á, ai cũng thể trải nghiệm được. Rồi cố gắng đạt được các hạnh phúc tự cho đó, vì các hạnh phúc tự mình tạo ra không phải tốn tiền, cô không phải tốn nhiều nỗ lực lắm đâu, chỉ cần nhận thức đúng. Đó là điều mà Đức Phật nói trong bài kinh Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau. Một trong bảy cách đó đó là khổ đau khép lại bằng nhận thức đúng. Ở đây là nhận thức đúng về bản chất của hạnh phúc do chính mình tạo ra. Điều hai, không cố chấp vào cảm xúc. Về nhân tướng học đó, người nào có bàn tay mà mua bàn tay bóng loáng, không do sức dầu nha, nó bóng loáng tự nhiên, lòng bàn tay đó da mỏng lét, đường chỉ tay đó thì chi chít như các mạng lưới, đường ngắn đường dài, đường chi chít, thì theo kinh nghiệm quy nạp đó, là những người đó rất chấp về cảm xúc, đó là nghĩa là họ rất là nhạy cảm. Người khác nói nửa câu thì nội dung nửa câu còn lại đó những người nhạy cảm cảm xúc biết hết à. Thậm chí người khác chưa kịp mở miệng, qua ánh mắt, thái độ biểu đạt của cơ thể, người chấp cảm xúc cũng cảm nhận hết rồi, rất tinh ý. Và do vậy những người như thế đó khổ về cảm xúc dữ lắm. Bằng quá trình được huấn luyện, như là phải thích ứng với công việc giao tế, người chấp vào cảm xúc như trên đó vẫn nở nụ cười hoan hỷ, vui vẻ trong giao tiếp ứng xử, mà trong tâm của họ ghim từng câu chữ, từng lời nói, từng điệu bộ, từng ánh mắt, từng ứng xử của người khác đối với mình. Và lúc nào họ cũng phải chìm sâu vào trong sự suy nghĩ và chấp vào đó. Đó là một sự bất hạnh lớn. Trong tu thiền Phật giáo nói riêng, tu tập Phật giáo nói chung đó, nỗ lực vượt qua sự cố chấp cảm xúc là rất khó. Nếu nói là khó nhất, vì chấp cảm xúc bao giờ cũng gắn liền với chấp ngã. Trong sự chấp ngã đó, nó có ba nội dung bị díu dính. Thứ nhất, tác nhân gây tạo sự khó chịu và khổ đau. Thứ hai, cho mình đó là nạn nhân của cảm xúc khó chịu khổ đau do một tác nhân nào đó cố tình hay vô ý tạo ra. Thứ ba đó là chấp cái trạng thái khổ đau, tình trạng nạn nhân đang khống chế, phủ chùm, chi phối, tác động tiêu cực đến mình và những người thân. Chấp như thế, chúng ta bị lúng lút sâu trong việc bám víu vào các cảm xúc tiêu cực và trở thành là người chấp ngã, quan trọng hóa chính mình. Bối cảnh xuất thân của gia đình cũng góp phần vào sự chấp cảm xúc này. Người đẹp gái, đẹp trai, dễ thương, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cha mẹ la rầy, cưng chiều như là trứng mỏng, hoặc là sống trong một môi trường mà ai gặp mình cũng là dạ bẩm trình thưa, nói những điều tốt lành không, thì khi tương tác xã hội đó, chỉ cần sơ suất nhỏ, lời nói vô tình hoặc là cố ý của một người nào đó, thì những người có bối cảnh gia đình quá hoàn thiện như vậy đó sẽ ghim vào cảm xúc cha mẹ tôi còn chưa nói nặng nề tôi, anh là ai, chị là ai, ông là ai, bà là ai, lại dám ứng xử với tôi như thế. Và cách lý luận này đó đã làm cho người chấp cảm xúc khó buông lắm, là quan trọng quá một nỗi đau mà về bản chất nó không là gì hết đó. Nó trở nên bị cường điệu, chuông sình, giãn nở và làm cho chúng ta đó bị khống chế. Cũng có những người sống cả một kiếp người rất biết điều, không hề làm phiền ai, nỗ lực đó là mang lại cái tốt cho người khác. Thì trong ứng xử này đó, cái kỳ vọng đơn giản nhất của người ấy là gì? Đón nhận các phản ứng tích cực của người khác dành cho mình. Nhưng mà trong xã hội đâu đơn giản như vậy. Mình sống tốt là chuyện của mình, người khác phê bình mình đó là việc của họ. Họ đâu phải vì mình sống tốt mà họ khen ngợi mình. Đó là chưa nói đến tình trạng á, đối với người nam á, thì người ta thường sẽ biết là gà ghét nhau vì tiếng gái, tức là người ta cạnh tranh về tài năng. Đàn ông thì ta không quan trọng về đẹp trai mà quan trọng về sự có tài, gồm hai nghĩa: có năng lực và có tài sản, kéo theo quyền bính xã hội. Thì người nam á, bị vướng chấp vào tình trạng tranh chấp quyền lực để khẳng định mình đạt được vị trí độc tôn. Vì nghiệp của người đàn ông là nghiệp tranh chấp, hơn nhau về sự tranh chấp. Phụ nữ thì vướng kẹt vào cảm xúc, cho nên thường ganh tị, ghen tị, ganh tị về vị thế xã hội, quan hệ xã hội, ghen tị về tình cảm, tình thương và tình yêu, cho nên ghét nhau vì cái đẹp, tức là quan trọng quá vì cái đẹp, cường điệu quá vì cái đẹp, dễ so đo hơn thua, cách trưng diện, ăn mặc, trang sức, vân vân, thì dành nhau về cái thiện cảm xã hội dành cho mình, thay vì đó nó nghiêng về người A, B và C. Thể hiện sự tranh chấp thì người nam mạnh bạo, thể hiện sự ganh ghen của người nữ ở mức độ ban đầu đó là tế nhị, về sau đó thì mạnh bạo gấp mấy lần người đàn ông, nhất là cảm xúc đánh ghen. thì lúc đó đó người nữ mất lý trí, càng đánh ghen theo kiểu bạo lực, nhục mạ. Một mặt đó, thì nạn nhân đánh ghen đó, đó trở thành kẻ phạm pháp, có thể ngồi tù và bị phạt tiền. Mặt khác đó, đẩy hạnh phúc mà mình đang sở hữu đó, vào vực sâu, mất hết tất cả. Đó là ứng xử không thông minh. Chị em phụ nữ Việt Nam nên bắt chước phụ nữ phương Tây. Khi phát hiện ra chồng ngoại tình hay là người yêu có bồ khác, phụ nữ phương Tây không chọn giải pháp đánh ghen. Người kẻ tình địch cũng giống như mình, do đó họ tập trung vào người chồng hoặc là người tình nam đó, quy trách nhiệm vào người đó. Theo đó đó họ sẽ chọn lựa một trong hai ứng xử nếu thấy rằng không thể sống thiếu nhau. Thì người nữ phương Tây đó tự đánh giá lại mình, cái gì mình thiếu mà người tình địch đó có thì khắc phục, bổ sung. Ví dụ như người chồng thích ăn bún bò Huế mà ở nhà nấu bún riêu không. Đa khi chồng thì thích ăn tạm gọi như bánh canh đi ha, mà vợ suốt ngày chỉ nấu xôi chè, thì cái cảm giác thiếu vắng đó dẫn đến đói về cảm xúc, cho nên phải đi tìm ở bên ngoài. Lúc đầu là ăn bánh trả tiền, vì lâu về dài nó trở thành cơn nghiện, không thể thiếu được. Thì trong trường hợp đó đó, người nữ phương Tây đó tự soi chiếu lại bản thân mình, khắc phục những điều mà mình chưa có thể có, đang khi đó kẻ tình địch có. Thì bằng cách đó đó, cô ấy sẽ chiếm lại trái tim của chồng trong sự hòa bình và cao thượng bỏ qua lỗi của chồng. Trường hợp chồng và tình nam vướng chứng bệnh lẳng lơ qua quyệt như là một cá tính sống, là cũng đã tha thứ nhiều lần nhưng ngựa quen đường cũ, thì phụ nữ phương Tây chọn giải pháp đường anh đi, đường tôi đi, cũng chẳng cần phải làm lớn chuyện gì hết, chủ động đương đơn ra tòa ly dị. Tòa án phương Tây đó thường đứng về phía người nữ. Trên 60% các thủ tục ly hôn tại các nước phương Tây do người nữ chủ động. Khi người nữ không nhìn thấy chồng mình, xem mình đó là lady first, mà thế vào đó là bạn bè, nhất là bạn dậu là first, thì quý bà sẽ chủ động ly dị, không cần gì phải đi trả thù tình địch. Thì cái cảm xúc đó nó làm cho mình khổ dữ lắm. Nhưng là những người đẹp gái, đẹp duyên, giàu có, thông minh, thì cái cảm xúc rằng là tôi bị lừa đảo, bị qua mặt là khổ dữ lắm, nó làm cho mình khó chịu dữ lắm. Cho nên đẹp không chưa đủ, duyên dáng không chưa đủ, lối sống đó, mà trong sự tương tác đó, giữa hai người hay là hai mối quan hệ đó, thì tự động nó tạo ra cái cảm giác hài lòng, thỏa mãn mới là quan trọng. Cho nên chấp vào cảm xúc đó là tự làm khó mình, tự hành khổ mình. Người khác đó có thể cố ý hoặc là vô tình, nhưng mà nói xong rồi, ứng xử xong rồi ta quên mất rồi. Còn người chấp vào cảm xúc là cái giới hoài. Chuyện đó nó xảy ra cách đây 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc là tuần trước, tháng trước, bây giờ có nhắc lại đó, đương sự gây tạo ra nó cũng không còn nhớ nữa, nhưng mà cái người chấp ra không thể quên. Như vậy là mình bám theo xác chết khổ đau. Cái gì thuộc về quá khứ, cái đó là một xác chết, nó không còn nữa. Người chấp cảm xúc không dễ dàng buông, nhưng đành phải buông vì không có sự lựa chọn khác. Vì không buông, bao nhiêu hạnh phúc mình có được, bao nhiêu hạnh phúc do hoàn cảnh, điều kiện xã hội, gia đình và người thân mang lại đó, chúng ta chối bỏ hết và xem nó không có gì hết. Chúng ta tự đập đổ nó, nhưng lại quy trách nhiệm cho người khác. Mà đang khi cái tình trạng tạo ra khổ đau đó đã khép lại, nó thuộc về quá khứ rồi, nhưng mà khổ đau đó do chấp ngã về phiền cảm xúc đã vẫn tiếp tục tồn tại như một ám ảnh trong đầu. Đó là ứng xử kém thông minh, cần phải nỗ lực vượt qua. Cho nên là vượt qua sự chấp ngã không quan trọng bản thân, không đề cao bản thân, không cảm thấy mình là nạn nhân, mặc dù mình có đủ tang chứng, vật chứng, và theo phán quyết của tòa án á, mình là người bị hại, thì chúng ta cũng cần phải giải phóng tình trạng nạn nhân ra khỏi bản thân mình. Vào năm 1999, tôi đến Đa Lâm Sa La, vương quốc lưu vong của cộng đồng Tây Tạng tại Ấn Độ. Đường đi thì không xa, nhưng vì nó là đường núi hoàng quèo hiểm trở, 7 giờ tối xe bus xuất phát, 6 giờ sáng đến đây 11 tiếng. Người nào yếu là trong hành trình đi đó ói liên miên vì xe nó rất là dằn, khúc khủy như thế này. Thì đó là dịp mà cộng đồng Tây Tạng tổ chức 40 năm đại chuyển pháp luân, vì Tây Tạng mất nước vào tay của Trung Quốc vào năm 1959. Đó là đánh giá vấn đề từ góc độ tích cực, không chấp mình là nạn nhân. Chứ lúc đó mà kỷ niệm 40 năm bắt nước thì khổ lắm, toàn là nước mắt không. Dưới sự dẫn dắt của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, cộng đồng Tây Tạng tập trung vào 40 năm chuyển pháp luân. Tức là nhờ có mặt tại Ấn Độ, tiếp nhận nền giáo dục bằng tiếng Anh, các vị Lạt Ma tái sinh và các vị Rinpoche tốt nghiệp từ các trường Phật học đào tạo trong 17 năm của Tây Tạng đó, đã có mặt khắp thế giới giảng Phật pháp bằng tiếng Anh, giúp cho nhiều người da trắng trở thành tu sĩ. Về phong trào này, không có cộng đồng Phật giáo nào, ngay cả trường phái Làng Mai của Thiền sư Thích Hạnh, đã có được nhiều tăng sĩ gốc phương Tây đến thế. Làng Mai độ được khoảng một vài trăm tu sĩ phương Tây, nhưng họ chỉ tu khoảng 3 năm rồi hoàn tục. Chỉ có một thiểu số nhỏ tu được 20 năm, 30 năm. Người phương Tây ít có sự cam kết đời sống mà vượt lên trên tình yêu và tính dục như quy định dành cho các vị xuất gia. Đó là thế giới của sự tự do, bao gồm tự do tính dục được luật pháp bảo hộ, và nó trở thành như một thói quen. Thói quen đó trói buộc con người, cho nên sau khi tu 2 năm, 3 năm, 5 năm, phần lớn các tu sĩ phương Tây tại Làng Mai hoàn tục trở thành người hướng dẫn cư sĩ, tiếp tục gắn kết với Làng Mai ở một phương diện hướng dẫn ta. Tình trạng mất nước là khổ dữ lắm, sống trong tình trạng lưu vong, thân phận của người lưu vong đó, bị xem nhẹ bởi người bản địa. Nhưng rồi để giải quyết vấn đề khổ đau thì chúng ta phải giải quyết sự chấp ngã. Để giải quyết sự chấp ngã thì chúng ta phải lột cái thân phận nạn nhân ra khỏi cuộc sống của mình, vứt nó ra, bỏ áo giáp nó ra. Cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại có người đã định cư 45 năm, 40 năm, 30 năm, 20 năm. Tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu. Bây giờ họ vẫn xem họ là nạn nhân của Cộng sản. Và dùng một cái khái niệm người Việt tị nạn. Tị nạn đó có thể diễn ra lúc họ đi vượt biên. Sau khi họ làm việc thành công, con cháu đỗ đạt, có người làm thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, nhưng mà vẫn tiếp tục gán cái mác là nạn nhân. Tức là tự chấp vào cái tôi của mình, cái tôi bị thương tổn, cái tôi khổ đau, cái tôi bất hạnh, cái tôi kém may mắn. Mà tình trạng đó nó đã qua lâu rồi. Hận thù đã làm cho người ta khó bỏ tính cách nạn nhân ra khỏi mình. Và chấp trong tình huống này đó là tự làm cho mình khổ đau. Còn trong quá khứ, ai là tác nhân, ai là hỗ trợ duyên tạo ra nỗi khổ niềm đau đó đó, có thể dù có tan chứa vật chứng đi nữa, với phán quyết của tòa đi nữa, muốn sống hạnh phúc chúng ta phải tháo mở tính cách nạn nhân ra khỏi mình. Và muốn như vậy đó thì phải quán vô tác giả, không tiếp tục xem kẻ xấu đó, thành phần xấu đó, đối tượng xấu đó là tác nhân gây tạo nỗi khổ niềm đau, là tác giả của các bất hạnh. Tức là tha thứ cho họ. Và khép lại một chương hoặc là quyển sách buồn để chúng ta mở ra chương mới, các quyển sách mới có giá trị của hoan hỷ, hạnh phúc và thản nhiên. Về phương diện này, không ai có thể làm thế cho mình được ngoài chính mình. Đó cũng là lý do mà tôi nói đó, hạnh phúc do chính mình tạo ra. Điều ba, không cằn nhằn và chì chiết. Dù là một người rất tốt, tốt với người thân, bạn bè, xã hội, rất biết điều, rất biết phải, tự hạ mình trước mặt mọi người, và thậm chí có nhiều người như thế đó, rất đẹp, rất duyên, rất xinh xắn, nhưng mà chấp vào cảm xúc đã làm cho người đó rơi vào thói quen cằn nhằn và chỉ trích. Về phương diện tâm lý học đó, người vợ hay cằn nhằn chì chiết chồng là thương chồng, quan tâm đến chồng. Nhưng bám vào điều đó để khẳng định rằng sự cằn nhằn và chì chiết là không thể thiếu trong gia vị của tình yêu, đó là một sai lầm lớn, cần phải vượt qua. Nhiều phụ nữ cằn nhằn có thói quen suy gẫm trong đầu á, chồng á là đứa con trai có râu tức là có tuổi, còn con trai đó là đứa con trai không có râu, và xem cả hai như là con. Thì người cằn nhằn là người rất là chu đáo, rất chi tiết, rất để ý, rất để tứ. Và chính đó là mắt xích của sự tự trói buộc trong cảm xúc bất hạnh. Tu học Phật giáo đó, giúp cho chúng ta có tinh thần trách nhiệm và cam kết, nhưng không tự trói buộc mình. Điều đó là rất khó. Người có trách nhiệm trước nhất phải xem công việc mà mình được giao phó hay gánh phát là việc của mình, thì mới hết lòng với nó được. Còn nghĩ là tôi làm ăn tiền lương, kết quả thế nào thì đó là chuyện của ông chủ bà chủ, còn tôi không phải lo, thì người như vậy không có cam kết. Kết quả đạt được sẽ không mỹ mãn. Cho nên tính cam kết là yếu tố quan trọng. Kế theo đó là sự trách nhiệm, thực hiện một cách có phương pháp để mang lại thành quả lớn. Tuy nhiên á, chấp vào cảm xúc đã làm cho một số người có thói quen và biến thói quen đó trở thành một cái bệnh, đó là bệnh cằn nhằn, bệnh cào nhào, bệnh chi chiết. Ở trong khoảng 600 mấy chục người có mặt ở chùa Giác Ngộ hôm nay đó, ai không cằn nhằn người khác giơ tay lên. Trời, có 2-3 người vậy, ít quá. Như vậy những người không giơ tay là thật tình thừa nhận mình bị chấp vào sự cằn nhằn, phải không? Có rất nhiều người nói là tôi sống rất tốt, làm tất cả những gì có thể, tại sao khi ngồi xuống tôi không thể tập trung được, an trú vào thiền chỉ hay thiền quán được? Đó là cái bệnh cằn nhằn. Tưởng chừng như nó vô hại, vô can, nhưng mà nó liên hệ. Người cằn nhằn là chấp ở trong cảm xúc, chiều sâu của cảm xúc, trong vô thức. Lúc đầu là hữu thức, sau đó là vô thức. Người chấp vào sự cằn nhằn á, bao giờ ở cổ cũng dướng cái cục tức á, mở miệng ra là phải nói xấu về cái người nào đó mà mình quan tâm, nhưng mà mình không biết, cứ nghĩ đó là tôi thương người đó, tôi quan tâm tới người đó, nhưng mà thực ra là chấp. Mà thương và quan tâm theo chuyện tích cực nó phải vậy, nghĩa là đừng liên lụy khổ đau với người thân, đừng kết bè phái với người thân về phương diện cảm xúc. Phải liên lụy và kết bè phái cảm xúc đó, chúng ta sẽ rơi vào tình huống thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng. Chị phụ nữ là chuyên gia lĩnh vực này. Tức là khi thương thích, chúng ta kết tạo liên minh, tạo ra bè phái và ưu tiên cho những người mình yêu thích mến đó. Nhiều khi người đó không làm gì hết cũng được mời, cũng được ưu tiên, cũng được dành chỗ, cũng được quan tâm, cũng được hỏi han. Còn khi đã không thích rồi đó, dù ta có tốt gì nữa, chúng ta cũng phớt lờ và ứng xử như là đối thủ. Lối ứng xử này đó đã làm cho chúng ta đó luôn luôn trong tình thế bạn và thù. Người nào sống với cái tâm trạng bạn và thù đó thì lúc nào đó cũng phải để ý về người khác và chấp vào những điều đó. Cho nên đó, nếu không thể nói xấu người đó được vì đó là đối thủ đó, thì hình ảnh của người đó bị ghim ở trong đầu hoài, rất là khó chịu. Ngồi xuống, dù là ngồi thiền hay là ngồi niệm Phật, thói quen nói nhẩm trong tâm sẽ trỗi dậy. Chúng ta sẽ ăn hình ảnh người đó, ngôn ngữ của người đó, ứng xử người đó, giao tiếp người đó đối với mình, hoặc là những gì mình nghe thấy qua thị phi từ người khác kể lại, từ người đó đối với mình. Nói nhẩm trong tâm là một sự chấp vào cảm xúc. Người nằm xuống là ngủ, ở trên xe hơi, xe lửa, xe bus, máy bay, muốn ngủ là ngủ, là những người ít chấp cảm xúc. Ngoại trừ những người bị kiệt sức, Mệt quá phải ngủ, cái đó là nhu cầu sinh học của cơ thể, họ không cưỡng lại được, cái đó là mình không tính nữa. Mọi người có giấc ngủ mỗi ngày 6 tiếng đối với trung niên trở xuống, xin lỗi, trung niên trở lên, rồi dưới 6 tiếng là đối với trung niên trở xuống, tức là nhu cầu sinh học của cơ thể nó đã đủ rồi. Họ có thể ngủ bất cứ lúc nào trong hoàn cảnh gì, thì đó là những người có tâm trạng rất thoải mái, ít nhằn người khác. Còn người nào cằn nhằn cào nhào chì chiết, nói dai nói dài nói dở, giận dai giận dài giận dở, hờn dai hờn dài hờn dở, tức dai tức dài tức dở, thì nên nhớ dai cộng với dài bằng dở. Quý bà quý cô thường bị vướng vào nghiệp này, nhưng lại tự đánh đồng rằng mình có trách nhiệm. Về phương diện tâm lý học giới tính đó, người nam không thích nghe nhạc, không thích bị nói nhiều, không thích bị soi mói nhiều, không thích bị kết tội. Có rất nhiều chị em á, giỏi từ trong nhà đến ngoài phố, giỏi từ việc gia đình chồng đến gia đình vợ, chu đáo cho chồng và con, không có cái chỗ nào mà chơi vào được, nhưng chỉ có cái nghiệp cằn nhằn cào nhào, bao nhiêu ưu điểm mất hết. Ngay cả người có lỗi đó, khi mà cào nhào nhiều, cằn nhằn nhiều đó, người đó có cảm giác là gì? Tôi bị đấu tố, tôi bị phanh phui, tôi là tội đồ, thì tự động không còn quý trọng cái người cằn nhằn và cào nhào đó nữa. Nếu đi làm xa, mở điện thoại lên thăm vợ, vợ nói cằn nhằn, nhắn tin thăm vợ, vợ nhắn tin cằn nhằn, thì quý ông thông thường có thói quen trong 36 cách tẩu là thử sách, tức là biến. Người vợ bắt đầu suy luận, chồng tôi đã thay đổi rồi, không còn thương tôi nữa, thương sao nổi. Tức là cái người mà lúc nào cũng xem chồng hay là vợ mình là kẻ có tội, kẻ có lỗi, giải thích kiểu gì cũng không được hết, thì người đó cảm thấy mệt mỏi lắm và họ muốn buông. Cho nên ai vướng kẹt vào thói quen cào nhào cằn nhằn á, phải xem nó là rác, vứt nó vào trong sọt rác càng sớm càng tốt, để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Có nhiều người không nhận ra được việc này, chứ nghĩ là bây giờ là tôi tu tập cao rồi cho nên tôi phải trả nghiệp, tôi bị đổ nghiệp. Chứ nó chẳng có trả nghiệp đổ nghiệp gì hết á, mà là chấp vào cảm xúc cho nên càng nhằn nhiều. Thay đổi góc nhìn, nhất là cái nhìn tích cực đó, sẽ làm cho chúng ta không trâu đầu dướng dính vào sự cằn nhằn nữa, mà chúng ta tìm kiếm những giá trị để tán dương. Bởi vì trong Phật giáo chúng ta có hạnh tán dương công đức, rồi tùy hỷ công đức, chứ đâu có cái hạnh nào là hạnh cằn nhằn công đức đâu. Nhưng thông thường chúng ta rất là tiện lệ đối với việc tán dương người khác, chúng ta cứ cào nhào cằn nhằn. Nhất là cái người nào mình quan tâm nhiều á, mình đó là lý tưởng hóa nhiều, thì mình cứ cằn nhằn người đó hoài, cằn nhằn riết rồi ta trốn luôn. Và khi nói chuyện với chồng, quý bà quý cô nhớ là đừng nghĩ chồng là đứa con trai, dặn dò quá chi tiết. Người đàn ông mà nghe nói nhiều là mệt, phụ nữ mà không nói nhiều là mệt. Cảm xúc phải thoát nó ra bằng cái sự nói, thoát ra bằng tám, tám riết thì trở thành chín. Có khi 8 biến cho thành 10, mà 10 tức là bù. Là thấy rõ sự khác biệt về giới tính, để chúng ta dung hòa và tìm cách đó, tháo ra sự bế tắc. Tôi cũng có giai đoạn là lúc mình cũng vô tình ha, rơi vào chủ nghĩa cầu toàn. Và cái vai trò gì mình gánh vác, mình muốn nó phải có kết quả toàn hảo. Và khi mình cầu toàn thì mình đặt ra tiêu chí cho người trợ lý của mình quá cao, mà năng lực của họ không đáp ứng được. Thì bản thân mình cũng thấy rõ như thế, nhưng mà cứ cầu toàn, cầu toàn là mệt mình, mệt người. Mà không đủ, cái thành quả nó không đạt được thì phải cằn nhằn. Và bằng cách này đó, nếu không thay đổi thói quen, sau một thời gian đó, nhân viên sẽ nhìn thấy sếp trưởng phòng của mình đó là mối đe dọa hạnh phúc. Rồi các trưởng phòng sẽ thấy giám đốc điều hành đó là ức chế cảm xúc. Giám đốc điều hành đó đối diện trước CEO và CFO cũng là một sự áp lực. Rồi cuối cùng á, ở trên gây áp lực đến chính giữa, giữa áp lực xuống bên dưới áp lực xuống bên dưới nữa, thì biến cả một cái công ty và tập đoàn á chịu đựng sự áp lực và căng nhạc. Do đó trong tương tác truyền thông giữa hai người ở xa nhau, tức là không cùng ở chung nhà, cái khoảng cách vật lý đó đôi lúc nó không phải là xa lắm, có khi là xa nửa vòng trái đất, nhưng nó không quan trọng. Bởi vì thời đại này chúng ta có Facebook, Zalo, Tango, Skype, Viber, WeChat vân vân, có thể giúp cho chúng ta đó là nhìn thấy được nhau như là ở trước mặt nhau, hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần có smartphone và đường truyền internet rồi cài đặt phần mềm này vào. Và mỗi khi điện thoại thăm nhau, người không vượt qua được cảm xúc đó, cứ cằn nhằn cào nhào kể lể, thì cái người ở bên đầu bên kia đó vừa nghe cái là tụt cảm xúc liền, mất hứng liền, và rơi vào tình trạng bó tay chấm cơm. Tương tự, khi các bạn đi thăm người thân ở bệnh viện, bệnh nhân đã bất lực về sức khỏe đối với bản thân mình, sức chịu đựng của họ bị tụt giảm xuống. Thì ở nhà, nếu quý vị gánh vác hết toàn bộ trách nhiệm của người đó, thì nhớ là đừng có kể lể. Từ lúc anh nằm bệnh viện hay là em nằm bệnh viện, ở nhà tôi khổ quá, tôi gặp việc này, chịu đựng việc nọ, khủng hoảng việc kia. Nói như thế đó thì bệnh nhân sẽ nặng hơn, bởi vì họ bất lực về, về sức khỏe thân thể, họ càng đến hỗ trợ cảm xúc. Mà mình nói to là những chuyện buồn, tiêu cực, chán trường, tiêu phỏng, khó khăn, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, thì bao nhiêu tiền bạc và vật chất mà quý vị tặng cho người bệnh đó, nó trở thành là vô nghĩa. Nên là cần phải nói những điều nâng đỡ tinh thần. Thì đối với những cái việc mà mình chấp á, quan trọng nó thì nó trở thành là cường điệu, còn không quan trọng nó thì nó trở nên bình thường. Rồi người chấp cằn nhằn á, có thói quen mà nếu ngộ nhận cái thuyết lắng nghe để hiểu và thương á, thì lại càng chấp gấp bội phần. buộc người ta phải lắng nghe sự cằn nhằn của mình, lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau thị phi của mình, lắng nghe những nỗi chán trường bất hạnh của mình. Và bằng cách đó, đó nếu người nào chiều và lắng nghe theo thì họ sẽ trở thành nạn nhân gấp đôi. Cho nên nhớ đó nha, nếu mà 5 người nối cách tay nhau, người đầu tiên đó bị điện giật thì người ở cuối cùng sẽ chết đầu tiên. Điện nó chạy và mỗi người nó trở thành như là đường trở và cản trở, và nó sẽ tập trung ở người cuối cùng. Khi chúng ta khổ về cảm xúc và cứ cằn nhằn cào nhào kể lể lê thê về những cái cảm xúc không vui, không hạnh phúc, không thoải mái, và buộc người thân của mình phải nghe, nếu không nghe thì mình nói là không hiểu và thương, còn mà nghe thường xuyên đó thì người đó sẽ chết trước. Mình nói xong là mình thoải mái rồi, còn người kia sẽ vô tình bị mình biến thành cái sọt rác của khổ đau hồi nào không hay. Hiểu thì không cần phải nói nhiều, nói nhiều tức là không hiểu nhau. Có khi mình chưa kịp nói là người khác đã hiểu rồi, hiểu rồi cho nên là không cần phải chia sẻ nữa, bắt tay vào làm thôi. Còn càng nói nhiều chừng nào nó càng làm cho hai bên sai nhau chừng đó, nhất là đính chánh. Tôi là thế này, tôi không là thế kia, tôi không phải là thế nọ, tức là nói về mình nhiều, đính chánh về mình nhiều, đó là chấp cảm xúc nhiều. Và những người đó thường kéo sao như là một quy luật, đó là cằn nhằn cào nhào chì chiết da dài dở, nó như là một mối quan hệ nhân quả chằng chịt. Do đó cố gắng đừng nghe các câu chuyện thị phi, vì không mấy người có đủ năng lực vượt qua nội dung thị phi. Người chấp về thị phi đó có thể bỏ qua hết tất cả hàng ngàn lời khen tặng, nhưng mà người nói xấu mình là bắt đầu nhảy tửng lên, khổ đau, hoàng hoại, như thể là mình sẽ chết vậy. Đó là cường địa hóa. Về nguyên lý đó, ai quan trọng hóa thị phi thì lời thị phi sẽ trở thành mũi tên độc. Và trong tâm lý chiến đó, người ta phải tạo ra các câu chuyện thị phi để ly gián. Các tướng lĩnh khi mà cầm quân ra trận đó, người ta phải giấu người đó là ai. Tình báo ta chỉ cần biết ai là tướng lĩnh chính của cái cuộc trận chiến đó, dù chưa biết là nó xuất phát lúc nào, thì chỉ cần tâm lý chiến gây xáo trộn sinh hoạt gia đình của ông tướng lĩnh đó với vợ, thì vợ dễ cằn nhằn, dễ cào nhào, dễ ghen tuông, thì nội cái xào xáo về cảm xúc đó đã làm cho ông tướng lĩnh này không còn có tinh thần gì đâu để mà lập ra binh pháp, chiến thuật, chiến lược. Và cái đó dẫn đến tình trạng là thua hết 50%. Nam Mô Địa Ông bị bắt sống và cuối cùng bị chết ở đảo Hoang là bởi vì thương vợ, mà cô vợ thì quá cảm xúc. Cho nên phải tâm sự với vợ qua lá thơ. Thì vợ chấp với, nếu không kể tất tật tật mọi chuyện cho nghe thì coi như vợ ngộ nhận rằng là mình bị ra rìa, bị đẩy ra khỏi cuộc sống của chồng. Có nhiều người phụ nữ bị chấp vào như vậy, họ muốn biết tất tần tật mọi thứ về chồng mình, về người bình thường thì mới xem đó là hạnh phúc. Cái đó không cần thiết, đó là chấp, nó khổ, biết nhiều chứ khổ. Mà đang khi có nhiều bà vợ năng lực chịu đựng rất là kém, nói ra rồi rầu rĩ râu ri, mai là không có râu, nếu có râu là râu rậm rạp. Thì kể một cái câu chuyện khó khăn ra là phải tốn thêm thời gian dỗ dành người được nghe nữa, như vậy khổ gấp đôi. Nên đàn ông người ta có thói quen ít có nói những việc đó với vợ con ở trong nhà. Mà nhiều chị phụ nữ không hiểu được, cứ nghĩ là tại sao tôi không được biết các việc đó, Cho nên tôi bị đẩy ra rìa cuộc sống. Còn những người trợ lý xung quanh đó mới chính là người thân thật sự. Đó là suy tưởng, suy luận. Đúng và sai đó chỉ áp dụng trong luật pháp và đối với kẻ thù đó. Để phân ranh giới giữa đúng và sai để chọn phe. Còn vợ chồng không có nói đúng và sai. Tối ngày cứ nhằn nhì cái chuyện đúng và sai là hạnh phúc tan mất hết. Chúng ta phải hiểu rộng lượng, tha thứ, bao dung, quảng đại để cả hai vượt qua trở ngại. Trong lý sự. Điều cuối cùng là vượt qua nghiệp thị phi. Về phương diện này đó, tôi đã có khoảng 10 bài thuyết giảng về chuyển nghiệp thị phi, vượt qua thị phi, không khổ vì thị phi, nhân dân. Và trong chuyên đề nói về hạnh phúc do chính mình tạo ra đó, chúng ta cần phải nhận diện rằng thị phi là một quả bom, mà sức công phá của nó đôi lúc nó giống như là bom nguyên tử. Bất kỳ một câu chuyện thị phi nào nó cũng liên hệ đến ít nhất là 4 vấn đề. Thứ nhất là nội dung thị phi. Thứ hai là về một con người nào đó nằm ở trong câu chuyện thị phi này. Thứ ba, người nghe thị phi. Và thứ tư, đó là người nói thị phi. Người nói thị phi là nguy hại nhất. Khi nói thị phi thì phải liên hệ đến 3 nội dung đó. Nói về ai, về liên hệ đến cái gì, trong không gian và thời gian nào, thì cho ai nghe. Nói thị phi là nói về nhau, tiếng Anh gọi là talking about someone who is absent, tức là nói về người đang vắng mặt. Tâm lý Phật giáo khích lệ chúng ta là nói với nhau, talking to someone who is present, tức là nói với những người đang nói gì trước mặt mình. Nói trước mặt mình thì người ta được quyền phản biện, đính chánh, giải thích để những ngộ nhận và sự cương điệu đó có thể được khép lại. Còn nói về nhau thì cái người bị nói đó đâu có mặt đâu. Cho nên chúng ta có thói quen là thêm thắt, tức là dặm muối, dặm mắm, dặm bột ngọt, dặm gia vị, dặm ớt, dặm dầu vào theo cá tính và nghiệp xấu của bản thân mình. Nghiệp thị phi phần lớn chị em phụ nữ bị vướng kẹt bởi. Đàn ông ít bị thị phi đó, mà khi đàn ông mà thị phi rồi đó thì đàn ông đó còn tệ hơn phụ nữ. Do đó ai cảm thấy rằng là mình không chịu đựng nổi các câu chuyện thị phi, thì khi mà người khác, dù là bản thân, người thân của mình mang câu chuyện thị phi đến đó, thì mình cảm ơn đừng có nghe. Có một lần tôi vào hầu sư phụ của tôi, thì có một Phật tử tới thưa với sư phụ tôi rằng đó, thầy ơi, con nghe bà Phật tử A, Phật tử B nói xấu về thầy dữ lắm. Thì cô ấy chuẩn bị kể, sư phụ tôi nói với cô ấy rằng là thôi, đừng có kể, thầy không muốn nghe. Người nào nói thị phi thầy chưa biết, nhưng bây giờ trước nhất là cô là cái người nói, thầy nghe đây nè. Cô ấy cục hứng và có vẻ giận dỗi bỏ đi. Rất nhiều người ta phát xuất từ thiện chí, ha. Ta đem những cái câu chuyện thị phi nói xấu về mình. Thí dụ như cái câu chuyện thị phi đó, người A chửi người B bằng những từ văn tục, người B này đâu có nghe đâu, nhưng mà người C nhiệt tình lặp lại thì chính người C trước nhất là người chửi, đúng không ạ? mang cái thông tin xấu xa đó đến. Cho nên đó, người thông minh đó, là phải đẩy các nội dung và câu chuyện thị phi ra để cho người có thói quen kể thị phi, truyền thị phi không có dịp để phát ngôn thì mình mới được an toàn. Nghe những thứ đó có giải quyết được vấn đề gì đâu, nó làm cho mình mệt mỏi không? Mà nếu như ở nhà vừa có những chuyện lục đục ABC, ở công ty có những chuyện căng thẳng CD, thì nghe thì phi vô đã bắt đầu mình trầm cảm liền, buồn liền. Tôi tốt như thế, làm Phật sự như thế, làm thiện như thế, tại sao tôi cứ bị nói xấu? Thế bây giờ thôi không làm nữa, để khỏi mất công bị. Người kể thị phi đâu hiểu việc đó, đã vô tình tàn phá hết mọi thứ. Cho nên kể thị phi đó cũng là người đồng lõa với thị phi. Cũng có một số người cả nể, dầu không thích nghe thị phi nhưng mà sợ không nghe người kể thị phi là bị giận, cho nên bắt buộc phải là lẳng lặng mà nghe. Đó là ngu. Tự nhiên rước rác khổ đau về, hành hạ cảm xúc bản thân mình. Người kia thì gieo cái nghiệp thị phi, mình thì đồng lõa về thị phi chỉ vì ngại. Có nhiều cách để chúng ta tẩu là thượng sách. Lúc đó móc điện thoại ra, alo anh hả, em hả, có việc gấp, tôi chạy tới liền, xin lỗi chị nha, xin lỗi anh, tôi có việc đi. Xong. Còn nếu hai người nói thị phi và nghe thị phi qua điện thoại di động hay điện thoại bàn lại càng dễ nữa. Má chờ con chút nha, ba chờ con chút, mình cứ giả bộ nó động nó gì đó, thì biết là mình đang bận. Xin lỗi chị, tôi đang bị kẹt, ba tôi cần nhờ việc chút xíu, cúp máy xong. Người truyền thị phi sẽ cục hứng. Khi mình mở cửa ra đó, thì thị phi mới có cơ hội được tống khứ vào. Còn nếu chúng ta khép cửa lại, thị phi đó đứng ở ngoài cửa nhà chúng ta, không ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình. Đó là lý do trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật kêu gọi đừng truyền lửa thị phi trong nhà, đốt cháy hạnh phúc làng xóm. Đừng mang lửa thị phi ở làng xóm và ngoài đường về đốt cháy hạnh phúc các thành viên trong gia đình. Vì nói thị phi hay là tạo ra thị phi, là nghe thị phi, lặp lại thị phi, chẳng có lợi ích gì hết á, ngoại trừ chúng ta đang tìm một lỗ hổng để vá nó lại, điều chỉnh nó lại. Thì chúng ta cần phải lắng nghe các phản biện xã hội, những đánh giá khách quan, và thậm chí có những đánh giá thừa nước đục khả câu, tấn công, chỉ trích, nhất là những đối thủ, những đảng phái đối lập, người ta lợi dụng vào một cái tình huống nào đó để hạ bệ người khác. Thì trong cả tình huống như vậy đó, người thông minh vẫn phải tìm ra các giải pháp tích cực nhất để khắc phục và hoàn thiện chính mình. Thì trong trường hợp đó, chúng ta cần phải nghe các phản biện xã hội để làm mới, tức là biến lời phê bình chỉ trích đó trở thành phương án giải quyết các vấn nạn. Còn các trường hợp còn lại đó, thì nghe chuyện của người A thông qua người B, mình trở thành là nạn nhân C, không lợi ích gì hết, vừa mất thời giờ, vừa mệt mỏi đầu óc. Quý vị hãy tới các bệnh viện tâm thần quan sát các bác sĩ đó, họ không có gương mặt vui tươi được, vì mỗi ngày họ phải tiếp xúc với người điên, người quan tưởng, người tâm thần phân liệt, tâm thần đa nhân cách. Ít nhất mỗi ngày họ tiếp xúc 8 tiếng đồng hồ ở bệnh viện. Các bác sĩ giỏi là phải tiếp thêm ở nhà để kiếm thêm thu nhập. Một ngày họ có thể tiếp xúc với nội dung điên, nội dung khổ, nội dung bất hạnh 8 đến 12 giờ. Mà nếu không có phương pháp xả đó, thì các bác sĩ đó không thể có nụ cười, không thể có niềm vui. Và về nhà đó chồng con, vợ con có thể bị lãnh đủ. Đó là phản ứng dây chuyền. Đây là vì nghề nghiệp người ta phải lắng nghe những cái câu chuyện khổ đau của người khác để giúp đỡ. Tôi làm tư vấn mặc dầu giới hạn thời gian từ 5 giờ rưỡi đến 7 giờ. Chứ nếu mà không giới hạn thời gian đó là suốt ngày, từ sáng đến chiều, nếu tôi không đi là có người đến, không khổ đau này thì cũng có vấn nạn đó. Mà nghe những vấn đề đó, giải quyết vấn đề đó thì không còn thời giờ để làm Phật sự nữa. Cho nên tôi tập trung vào 2 tiếng đồng hồ buổi chiều sau khi ăn cơm xong. Thay vì tôi đi bách bộ, đi thiền hành, tôi dành thời gian đó để giúp đỡ cho các Phật tử khổ đau. Ngày hôm nào mà nghe chừng 7-8 người mà kể toàn là những chuyện khổ đau, sầu bi u não không, đầu mình cũng nặng theo. Phải tập xả. Phải xả các nội dung khổ đau ra khỏi não mình. Tôi nói rất là thật tình ấy. Cho nên á, khi người khổ đau đến nhờ tâm sự là đừng có kể lê thê. Vì kể lê thê không giải quyết được vấn đề gì. Mà nhiều phụ nữ là bệnh kể. Người ta không nghe mình là mình giận. Nhưng mà càng kể lê thê càng làm cho mình khổ đau thôi. Nên tốt nhất là phải nói ngắn gọn, rồi lắng nghe giải pháp. Nhiều người không muốn nghe giải pháp mà muốn nghe, muốn được người khác nghe mình. Mình đã khổ rồi và muốn cho cái người tư vấn mình cũng khổ theo rồi. Cho nên đã đi nhờ tư vấn thì nghe là chính mà nói là ít. Mình đã nói cả một kiếp người rồi. Có nhiều người ta kể khổ cả nhiều năm rồi. Còn cái gì liếu tiếc nữa mà cứ đòi kể nữa. Chỉ cần nói mấu chốt thôi. Khổ về cái gì? Thì với tư cách tư vấn á, tôi hay là bất cứ ai cũng vậy, họ hiểu hết. Mới nói 2-3 câu mình biết mấu chốt nó nằm ở chỗ nào rồi. Cho nên là thường yêu cầu người bị khổ không kể nữa, lắng nghe, ghi chép, giải pháp. Có nhiều người thật tình lắm, đọc ra giải pháp gồm có 10 bước, họ trợ mặt lên, ủa có chuyện này thôi hả? Thì tôi thường trả lời chứ muốn cái gì nữa. Giải pháp nó có đơn giản thế thôi. Không có gì là cao siêu mà làm có kết quả. Còn không làm có gặp 1.000 ông Phật, 1 tỷ ông trời, nếu ông trời có thật cũng bó tay chấm cơm thôi. Đó là phải nỗ lực chuyển nghiệp, nhất là nghiệp thị phi. Kể và nghe thị phi đó đều làm cho chúng ta khổ đau. Và vô tình đó là kéo người khác về liên minh của mình và cũng bị khổ đau liên lụy. Người Anh nói riêng và những người nói tiếng Mỹ nói chung đó có câu thành ngữ rất hay. Họ muốn can dự vào chuyện người khác thì cái thành ngữ thông thường đó là "This is not my cup of tea", đây không phải là trách trà của tôi. Trà là phương tiện để mình thưởng thức mà. Người biết uống trà thì phải nhâm nhi, chứ không uống ực một cái như uống nước lã được. Còn thiền Nhật Bản á, biến trà thành là thiền trà. Trà trong cách, tức là thiền trong cách uống trà, thưởng thức trà. Đó là cả một trải nghiệm văn hóa và trải nghiệm tâm linh. Khi mà người phương Tây nói tiếng Anh đó, nói đây không phải là tách trà của tôi đó, có nghĩa là họ không muốn nghe thị phi. Mình đem chuyện thị phi đến, cái họ nói đây không phải là tách trà của tôi. Thì nếu mình là người có hiểu biết đó, thì thôi đừng có kể nữa. Họ muốn can dự vào, họ muốn biết. Đó là thông minh. Biết những thứ nó không thuộc về chức năng của mình, rồi nói những thứ nó không thuộc về chức năng của mình, kể những thứ nó không thuộc về cái chức năng của mình, để làm cho vấn đề từ đơn giản trở thành phức tạp. Phức tạp theo cách này hoặc là phức tạp theo cách khác. Vì người kể mà, có nhiều người hùng biện lắm, họ tiêm mắm vô hấp dẫn lắm. Mấy câu chuyện ban đầu nó rất là đơn giản, Nhưng mà thêm mắm muối vô là bắt đầu có chuyện. Đó là thêm cảm xúc, rồi thêm mắm thái độ, thêm muối cảm xúc, và vấn đề nó trở nên là tan hoành, tan nát hết. Do đó vượt qua được nghiệp thị phi đó là chúng ta đã tu tập thành công hết 60% về phương diện cảm xúc. Hôm nay đó thì tôi nhấn mạnh đến bốn phương diện đó. Và nếu vượt qua được bốn phương diện này đó thì ít nhất là chúng ta đạt được cảm xúc hạnh phúc sukha vedana và cảm xúc hoan hỷ piti. Rồi trên nền tảng đó tu tập thêm một cấp độ nữa đó, chúng ta sẽ đạt được cảm xúc thản nhiên upekkha và được xem là thành công trong phương pháp thiền vipassana nói riêng và phương pháp tu học Phật giáo nói chung. Thấy cái vấn đề đó nó rất là đơn giản nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng. Thì mỗi người lại làm một thước đo. Khi chúng ta ngồi lặng xuống để nhìn vào bên trong, dầu là ngồi mặc niệm về các đề mục thiền định, hay là áp dụng các đề mục thiền quán, hoặc là đề khởi danh hiệu Phật hay là câu thần chú để cột tâm, an trú tâm. Nếu lúc đó sau khi ngồi quý vị vẫn tiếp tục nói nhẩm trong tâm về câu chuyện của người A, người B, tức là các câu chuyện thị phi, hoặc là nhẩm các câu chuyện về bản thân mình với những người khác, thì các bạn chưa có sự tiến bộ. Cứ lấy đó làm thước đo thôi. Còn khi ngồi xuống là mình không có nghĩ đến chuyện gì hết, có nghĩa là chúng ta đã thành công trong việc thực tập buông xả chuyện đã qua, bao gồm tất cả các câu chuyện có gốc rễ quá khứ, dù là quá khứ của giờ trước, ngày trước, tuần qua. Và khi mà mình giải quyết được 50% của các câu chuyện quá khứ rồi đó, thì chúng ta sẽ không lo lắng tương lai. Vì rất nhiều người lấy quá khứ là một lăng kính để nhìn về tương lai, và họ nhìn theo cách thức là lịch sử sẽ tái lập đây một lần nữa, hay tái lập nhiều lần nữa. Một người bị phỏng tay rồi đó, thì khi mà gần lửa tự nhiên là có cảm giác nóng, đó là ám ảnh. Có nhiều dạng nhiên liệu mà đâu có nóng đâu, giống như là hệ thống lò vi ba, thế bị đặt tay lên đó đâu có thấy nóng gì đâu, nhưng mà thực phẩm để trong lò đặt trên nó là chín, mà chín rất là nhanh. Cho nên là đừng lấy ám ảnh quá khứ, kinh nghiệm quá khứ đánh giá hiện tại và tương lai. Sau một lần bị lừa thì người đó mất niềm tin và đánh giá hành động của người lừa mình đó bằng cái lăng kính hành vi lừa trong quá khứ. Đó là bất công. Thế bây giờ người ta đâu lừa nữa đâu. Và trong tương lai có nhiều người ta cũng không lừa nữa. Nhưng mình cứ ôm hình ảnh đó hoài. Người Nhật rất nặng nề về vấn đề đó. Là một lần bất tính, dạng lần bất tin. Đó là thành kiến. Như vậy, việc nói nhẩm trong tâm nếu không sớm dừng lại, lâu ngày trì tháng sẽ trở thành thành kiến. Rồi không chịu nỗ lực vượt qua nữa sẽ trở thành là định kiến. Và về bản chất, thành kiến và định kiến là một cố chấp về người khác. Thông qua cảm xúc, lời nói, việc làm, hành xử, nhân dân. Và lúc ấy đó, chúng ta sẽ cắt đứt các mối quan hệ xã hội với người đó. Trong quan hệ vợ chồng đó, nó sẽ diễn ra ly thân, mà bắt đầu là bằng những sự thách đấu, thách đố, tức là nói như là tiêu cực, toàn là đề nghị chia ly, chia lìa. Đó là chấp vào cảm xúc, khổ vì cảm xúc. Mà để ra nó chỉ cần thực tập thản nhiên upekkha để chúng ta xả bỏ các nỗi khổ niềm đau, vì vốn nó không xứng đáng để chúng ta lưu trữ trong đầu. Rất nhiều người đã bị thất bại việc đó, cho nên giàu có đi tu ở chỗ nào đi nữa vẫn được xem là chưa có tiến bộ, chưa phát triển được tăng. Rất mong các hành giả thành công trong việc làm chủ cảm xúc. Làm chủ cảm xúc là đạt được sự thành công ít nhất là 60% của sự tu tập. Còn chưa thành công vấn đề đó, chúng ta phải hiểu là mình còn rất nhiều các giới hạn cần được vượt qua.